Thực khách thông thái.
Thực khách thông thái.
Xin chào các bạn thính giả đang nghe chương trình Thực khách thông thái phát trên kênh VOVI Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, cuộc sống hiện đại, bận rộn, chắc hẳn bạn đã có lần lựa chọn thực phẩm ăn liền cho bữa ăn của mình. Thậm chí không ít người cho rằng thực phẩm ăn liền không chỉ tiện dụng mà còn ngon và dễ ăn.
Lê Anh Thảo, 24 tuổi, nhân viên văn phòng, làm việc tại Hà Nội, vẫn đang sống độc thân. Sống xa nhà khiến Thảo phải tự lo cho cuộc sống của bản thân, từ công việc, kinh tế, nhà cửa, cho đến việc sinh hoạt, ăn uống hàng ngày. Mải mê mưu sinh, tất bật với công việc, khiến Thảo khá dễ tính trong ăn uống. Và trong thực đơn của Thảo đã có những thực phẩm kiểu nhanh gọn và cơ động.
Công việc bận quá thì mình cũng thường chọn những cái đồ ăn sẵn ở trong siêu thị, bánh xếp Hàn Quốc mà họ đã làm sẵn, hoặc là những cái đồ mà họ đã nấu sẵn trong siêu thị, ví dụ cá kho hoặc là nem rán sẵn. Mình cũng có sử dụng trứng ăn liền nữa, mặc dù nhà mình có trứng tươi thật.
Hiện nay trên thị trường có khá nhiều các sản phẩm ăn liền. Nếu như trước đây cháo, mì, hủ tiếu ăn liền ở dạng khô, khi ăn phải cho nước sôi, thì nay đã có các sản phẩm chế biến sẵn ở dạng ướt, khi ăn chỉ cần làm nóng hoặc có thể ăn luôn như cháo tươi, chè tươi, cơm tự sôi Trung Quốc, tteokbokki ăn liền Hàn Quốc. Vì thế không ít người đã mua các sản phẩm về sử dụng trong gia đình như anh Thế Quân, nhà ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Không có thời gian cho nên cũng mua cái cháo tươi về dùng để cho nó tiện lợi. Có những loại nó hợp khẩu vị.
Tuy nhiên, vì các sản phẩm ăn liền được chế biến đóng gói sẵn nên người tiêu dùng vẫn có những băn khoăn.
Ít nhiều thì trong những cái thực phẩm ăn liền nó cũng sẽ có những cái chất phụ gia, có những cái chất bảo quản nhất định để bảo quản nó được lâu.
Cho dù coi thực phẩm ăn liền là một loại đồ ăn khoái khẩu, thậm chí khác lạ, nhưng việc sử dụng như thế nào cho hợp lý thì không phải ai cũng nắm rõ.
Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa các bạn, không thể phủ nhận sự tiện lợi của thực phẩm ăn liền. Tuy nhiên, các nhóm thực phẩm ăn liền có đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng? Làm thế nào để có thể lựa chọn các thực phẩm đảm bảo chất lượng? Việc sử dụng thực phẩm ăn liền nên được lựa chọn ra sao để không ảnh hưởng đến sức khỏe? Tất cả những thắc mắc này sẽ được Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Xuân Ninh, Phó Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng, phụ trách phòng khám tư vấn dinh dưỡng VIAM phân tích và giải đáp trong cuộc trao đổi với phóng viên VOVI ngay sau đây. Mời các bạn cùng nghe.
Thưa Phó Giáo sư Nguyễn Xuân Ninh, cuộc sống bận rộn thì khiến không ít người lựa chọn thực phẩm ăn liền cho cái bữa ăn của mình. Vậy chúng ta có thể hiểu thực phẩm ăn liền thì có thể được chia thành các nhóm thực phẩm như thế nào?
Thực ra cho đến nay thì cũng không có cái tài liệu hướng dẫn chính thức nào cả. Có lẽ cái từ này nó xuất phát từ cụm từ ở nước ngoài là fast food, là thực phẩm ăn nhanh. Theo tôi thì có thể tạm chia ra hai nhóm lớn theo cái cách thức sản xuất. Cách thứ nhất là sản xuất thủ công, ăn ngay trong vòng 1-2 ngày. Thì thường những cái nhóm này là không có nhãn mác rõ ràng, hoặc là nhãn mác rất là thô sơ, chỉ ghi ngày sản xuất rồi sử dụng trong vòng 3 ngày. Thế còn loại thứ hai là loại sản xuất công nghiệp, có nhãn mác và bảo quản được lâu hơn. Ví dụ như mì ăn liền, rồi bánh kẹo bán ở siêu thị. Thường thường những loại này pha chế với nước nóng, nước ấm trong vòng vài phút. Hoặc là thậm chí có loại cao cấp hơn. Ví dụ như bột whey nhằm để tăng cơ, tăng cân các thứ.
Thưa Phó Giáo sư, nếu mà chúng ta thường xuyên sử dụng những cái thực phẩm ăn liền, thì có đảm bảo đủ cái chất dinh dưỡng cho cơ thể hay không ạ?
Nhìn chung những thực phẩm ăn liền, ăn nhanh này á, thì cái giá trị dinh dưỡng của nó không được cân đối. Hầu như nó chỉ chứa một vài cái loại chất dinh dưỡng chính thôi. Ví dụ như bột đường hoặc là chất béo là chiếm phần lớn. Chất đạm, chất xơ, vitamin, chất khoáng thường là rất là ít. Và chỉ chứa một hai loại cần cho cái mục tiêu. Cho nên là nó thật không phù hợp cho một cái bữa ăn chính hàng ngày. Chúng ta thường dùng như là một cái bữa ăn phụ, hoặc là khi mà ta cơ nhỡ, ví dụ như đi đâu về vội hoặc là phòng khi gọi là không tìm được bữa ăn thì là ăn.
Trong cái việc sử dụng những cái sản phẩm thực phẩm ăn liền này để nó không ảnh hưởng đến sức khỏe thì cái khuyến cáo của ông chúng ta cần phải lưu ý điều gì và nên thực hiện ra sao?
Trước tiên thì cái người tiêu dùng phải có cái kiến thức về cái nhu cầu dinh dưỡng của mình, hoặc là cái đối tượng sử dụng thực phẩm này là gì. Và khi dùng thì dùng bao nhiêu đơn vị hoặc bao nhiêu bữa một ngày để nó đáp ứng được cái giá trị dinh dưỡng của mình. Và sau đó phải biết cách đọc nhãn mác thực phẩm. Việc đọc nhãn mác và phân biệt nhãn mác thì rất là quan trọng khi sử dụng các thực phẩm ăn nhanh. Nó giúp cho chúng ta sử dụng đúng liều lượng này, đúng mục đích này, nhu cầu này, phân biệt được thật giả và không bị ăn phải những cái thứ mà mình đang kiêng kỵ. Và đặc biệt biết cách đọc về cái giá trị dinh dưỡng của một đơn vị sản phẩm đó. Và cuối cùng, quan sát cái màu sắc, nếu thấy có cái gì bất thường thì không nên dùng. Và cũng không nên chỉ chú ý đến cái vấn đề giá rẻ mà phải chú ý đến những đặc điểm mà tôi đã nêu ở trên.
Xin trân trọng cảm ơn ông.
Thực đơn của bạn. Thực đơn của bạn.
Thưa các bạn, mùa đông trời lạnh và khô hanh dễ làm chúng ta bị nhiễm một số bệnh về hô hấp như cảm cúm, viêm mũi, viêm amidan. Do đó, ngoài việc giữ ấm cơ thể thì lựa chọn thực phẩm cũng rất quan trọng.
Theo thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, mùa lạnh, tỳ vị và hệ thống kinh mạch dễ bị tổn thương và giảm khả năng làm việc. Vì vậy, chúng ta nên chọn các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng. Vào những ngày trời lạnh, các bạn nên cho vào món ăn một chút gừng. Không những sẽ là món ăn tăng cường vị ngon, dậy mùi thơm mà còn có tác dụng phòng bệnh hiệu quả. Những đồ ăn làm từ gừng sẽ là cứu tinh cho chúng ta trong những ngày trời lạnh. Ngoài ra, gừng còn đem lại vô vàn những lợi ích cho sức khỏe như ngăn ngừa ung thư, chống cảm vô cùng tốt.
Mùa lạnh chúng ta phải biết lựa chọn những đồ ăn thức uống làm sao cho phù hợp, phải giàu chất dinh dưỡng. Bởi vì mùa đông chúng ta tiêu thụ năng lượng rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải ăn những cái đồ ăn có tính ôn, tính ấm. Tôi nói ví dụ như chúng ta trọng dụng những cái thứ gia vị như quế, hồi, hạt tiêu, rồi gừng, hoặc là ăn nhiều các thịt, ví dụ như thịt thỏ, thịt dê, thịt chó, rồi trứng, các loại thịt gia cầm. Và các loại cá thì chúng ta chọn những loại cá mà có da đen. Cái thứ ba là chúng ta phải tôn trọng nguyên tắc là chúng ta phải ăn ấm và uống ấm.
Bên cạnh đó, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn cũng khuyến cáo những thực phẩm có màu đỏ như cà chua, cà rốt, ớt, củ cải đỏ chứa vitamin A, nhóm B, lycopene, axit amin và khoáng chất rất giàu năng lượng giúp bạn sưởi ấm trong mùa đông. Đặc biệt, những thực phẩm này còn chứa nhiều sắt giúp kháng khuẩn, tăng cảm giác ngon miệng, kích thích ăn nhiều hơn để cơ thể đảm bảo nguồn năng lượng cần thiết.
Mùa đông đến thì chúng ta rất trọng dụng các loại gia vị ấm nóng, và trong đó thì không thể không nói đến gừng. Gừng là một thứ gia vị rất là quen thuộc, gừng vị cay, tinh ấm, nó vừa kích thích tiêu hóa, vừa làm ấm tỳ vị, làm giảm đau, chống viêm và trấn tĩnh rất là tốt. Bất luận những trường hợp nào mà chúng ta bị yếu bụng hoặc chúng ta ăn những đồ ăn thức uống mà nó có tính lạnh, ví dụ như cá, tôm, cua, ăn ốc, thì chúng ta nên có gừng để chế biến. Hoặc sau bữa ăn đó, chúng ta hãy uống một cốc trà gừng. Thì như vậy nó sẽ dự phòng được cái tình trạng nhiễm lạnh từ đồ ăn thức uống cũng như là giúp cho cơ thể chúng ta bảo vệ cái khả năng làm việc của tỳ vị.
Và một lưu ý nữa là phải cung cấp đủ nước. Toàn bộ quá trình chuyển hóa trong cơ thể chúng ta cần nước. Thạc sĩ bác sĩ Doãn Thị Tường Vi, nguyên trưởng khoa dinh dưỡng Bệnh viện 198 Bộ Công an cho biết.
Tất cả những cái quá trình chuyển hóa trong cơ thể chúng ta đều diễn ra trong môi trường là nước. Và khi chúng ta không cung cấp đủ nước thì đấy cũng là gây nên một cái sự thiếu hụt nước, làm cho quá trình chuyển hóa nó diễn ra không bình thường.
Một cốc nước ấm pha thêm gừng và mật ong, bạn có thể pha chế và sử dụng cả ngày. Vừa đảm bảo lượng nước, vừa có tác dụng giữ ấm cho cơ thể. Và tất nhiên, nên gia giảm độ ngọt vừa phải, bạn nhé.
Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thực khách thông thái phát sóng trên kênh VOVI Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy Sản khuyến cáo.
Để đảm bảo an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng, người nuôi trồng thủy sản cần thực hiện 3 không trong việc sử dụng hóa chất, kháng sinh và thuốc trong nuôi trồng thủy sản.
1. Không sử dụng chất cấm trong nuôi trồng thủy sản. 2. Không sử dụng hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y thủy sản ngoài danh mục được phép sử dụng. 3. Không sử dụng thuốc thú y thủy sản không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Trong trường hợp phải sử dụng hóa chất, kháng sinh, thuốc, người nuôi trồng thủy sản cần thực hiện 4 đúng.
Đúng loại, bệnh nào thuốc đấy, xác định đúng bệnh để sử dụng thuốc.
Đúng liều lượng, theo liều lượng sử dụng thuốc ghi trên nhãn hoặc hướng dẫn của người có chuyên môn.
Đúng lúc, thuốc để trị bệnh chỉ đạt hiệu quả cao khi sử dụng đúng thời điểm.
Đúng cách, sử dụng thuốc theo hướng dẫn của nhà sản xuất, đảm bảo thời gian cách ly trước khi thu hoạch.
Chung tay đảm bảo an toàn thực phẩm vì một nền nông nghiệp bền vững.